Chào mừng quý vị đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi tên là Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần giờ Việt Nam trên kênh Facebook của VOA Việt ngữ, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ. Vâng, kính chào ông Lộc, cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu trở lại với chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu. Cái tiếng nói của anh nó hơi có trục trặc, không biết là tôi phía bên tôi hay là
Tức
phía bên
là
ngoài.
anh nghe không rõ hay sao thưa
Dạ,
ông ạ?
tôi nghe nó có tiếng mất tiếng còn á, nhưng mà hy vọng là với đồng hương họ nghe được hết, hy vọng như vậy.
Dạ mong là như vậy. Kính thưa quý vị, đó thì chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là tầm quan trọng của con chip và trong cuộc chạy đua chip toàn cầu. Như quý vị chắc chúng ta nhiều người chúng ta cũng đã từng nghe nói con chip và chất bán dẫn, nhưng chúng ta chắc nhiều người cũng ta cũng không hiểu là tại sao con chip nó nhỏ bé như vậy mà nó lại có cái tầm quan trọng như vậy đối với nền kinh tế toàn cầu. Nhất là khi chúng ta nhìn lại 2 năm vừa qua đó, nền kinh tế toàn cầu đã bị gặp rất nhiều khó khăn và gần như là bị lao đao với tình trạng là khủng hoảng chip toàn cầu, dẫn đến gọi là bị gián đoạn chuỗi cung ứng và khiến cho mặt hàng, giá cả nhiều mặt hàng hóa gia tăng chóng mặt, gây ra lạm phát đó. Và đến nỗi mà Quốc hội Mỹ vừa thông qua một cái dự luật gọi là đạo luật chip và khoa học để dành 280 tỷ đô la trong 10 năm tới để dành cho nghiên cứu phát triển con chip ở Mỹ. Và nếu quý vị nhớ thì cách đây không lâu thì trong chuyến công du Đông Á của Tổng thống Joe Biden đó, thì ông cũng xúc tiến việc cái thành lập một cái liên minh sản xuất con chip cùng với các nước đồng minh với Mỹ như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản và Đài Loan để cùng nhau cạnh tranh với Trung Quốc để giữ ưu thế trong cái việc mà sản xuất cái ngành công nghiệp sản xuất chip này. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đem những cái vấn đề này để mà trao đổi cùng với giáo sư tiến sĩ Cường Vũ Lộc đó. Vậy thì trước hết thì xin cho giáo sư Lộc cho biết là cái con chip nó có tầm quan trọng như thế nào ạ, cho đối với nhiều ngành công nghiệp.
Vâng, nhìn một cách tổng thể với những cái điều mà có thể tiêu biểu và điển hình nhất cho con chip thì chúng ta thấy tại sao hiện tại kỹ nghệ xe đang bị trì trệ là tại vì không phải là không sản xuất xe được, mà xe sản xuất xong rồi thì nằm ù ở ở tại cái xưởng đó vì không có chip. Những chiếc xe bây giờ nó có cái khả năng chip như là tự động không người lái hay là những cái bộ gọi là hoạt động rất là thông minh. Rồi một cái điểm nữa là quý vị theo dõi là chiến tranh giữa Ukraine và Nga, tại sao vũ khí của Âu Châu và Hoa Kỳ tân tiến như vậy, đó là cũng những cái chip để trong những vũ khí thông minh hay những chiến tranh máy bay không người lái. Chip quý vị biết là một cái phần nó nhỏ li ti, nó nhỏ vô cùng mà nó càng nhỏ nó càng tinh tế. Từ một cái máy microwave mà quý vị xài hay là một cái lò điện hay là một máy giặt, máy ủi, máy sấy đều có chip cả, tùy cái dạng chip. Thành ra chip là một cái phần rất là quan trọng. Chúng ta để nói thêm một cái điều lý thú nữa đó, nếu mà quý vị nếu mà thời xưa còn nhỏ đó mà theo dõi đọc những cái chuyện mà riêng cá nhân tôi đọc cái chuyện như là Phong Thần hay là Tiết Nhân Quý hay là những cái chuyện tàu hồi xưa đó, họ nói rằng họ phóng phi đao, ngồi một chỗ họ phóng phi đao qua và phi đao đó có thể bay vào một cái trận chiến và gọi là gây tử vong cho một người chiến sĩ đang đang cưỡi ngựa. Thì đây là cái ship cũng vậy, cái ship nó làm cho một cái sự tưởng tượng một cái phi đao mà có thể chiến tranh từ xa, nó đi rất là dài, rất là sâu rộng vào kinh tế, vào đời sống hàng ngày và ngay cả an ninh quốc gia. Tổng thể của chip đó thì nó có gồm rất là nhiều phần. Tại như anh đã nói đó, nó có cái một cái phần đó là bộ vi xử lý microprocessor để làm cái chip nó hoạt động. Nhưng mà hai cái phần chính của chip đó là integrated circuit, đó là mạch tích hợp, và chất bán dẫn. Và chất bán dẫn này nó rất là càng ngày nó càng tinh vi. Thêm một cái cập nhật quan trọng hết mà trước khi vô đề tài này đó là mới trong tuần đây, một vị giáo sư tiến sĩ người Tàu là bây giờ là công dân của Mỹ, trong mấy năm qua đó đã bị, trong một năm nay, gần như một năm rưỡi nay, đã bị bắt một cách vô lý vì bị tình nghi là gián điệp cho Trung Quốc, vì ông nghiên cứu về những cái khoa học mà liên hệ đến bên Trung Quốc. Bây giờ đó chẳng những ông đã được hoàn toàn gọi là thanh minh và không có tội tình gì hết, được được giải án, mà ông cũng là một người hợp tác với những khoa học gia của nhiều đại học của MIT và UT Austin, University Houston này nọ, đã tìm ra một cái chất mà có thể nói rằng đây là cái chất bán dẫn gọi là cao cấp nhất trên toàn cầu, nó gọi là cubic boron arsenide. Đó là một cái chất bán dẫn mà nếu sản xuất được sẽ đưa kỹ nghệ súp lên một cái tầng lớp chưa bao giờ thấy, vì nó có khả năng dẫn dắt về nhiệt độ và điện lý rất là nhanh. Căn bản của chất bán dẫn đó là ở silicon. Bây giờ nếu chất này được được khám phá và sản xuất một cách ồ ạt trong 10 năm, 20 năm sau thì kỹ nghệ chip lại càng thân tiến. Đó là cái nhìn tổng thể về khoa học chip, nó tiến bộ không ngừng thôi anh.
Dạ vâng, vậy thì con chip nó có vai trò quan trọng như vậy, nó có trong mặt trong tất cả hầu hết những sản phẩm điện tử mà chúng ta sử dụng hàng ngày đó, mặc dù nó rất là nhỏ bé. Vậy thì thưa giáo sư, cái việc mà sản xuất ra con chip nó có khó hay không ạ? À? Có cần phải có vốn đầu tư cao, rồi nó phải cần có công nghệ phức tạp, hay là nó cần phải có những cái trình độ kỹ thuật như thế nào đó mới sản xuất được con chip này hay không thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái kỹ nghệ chip mà tôi nghĩ rằng nó là một cái công nghệ gần như là cao cấp nhất thế giới. Điển hình là sao? Như chúng ta biết là khoa học của Hoa Kỳ là tân tiến nhất trên toàn cầu. Nhưng mà trên kỹ nghệ chip thì Đài Loan lại là một công ty gọi là danh giá nhất. Tại sao? Là tại vì Đài Loan 30 năm về trước đó không biết gì về chip cả. Một cái công nghệ chip của Hoa Kỳ từ RCA, cái bản quyền được gọi là bán cho Đài Loan, và từ đó họ tiến hành trong 30 năm trời, bây giờ họ lãnh đạo. Trung Quốc là một quốc gia chúng ta không thể coi thường cái khả năng khoa học của Trung Quốc. Trung Quốc đã có vũ khí nguyên tử, đã đưa phi thuyền ra quỹ đạo đài này nọ, nhưng mà ship phải đứng sau lưng hết tất cả, sau Hoa Kỳ về cái công nghệ cao đó, sau Hoa Kỳ, nhất là sau Đài Loan, sau Nhật Bản, sau Nam Hàn. Và họ đã đầu tư rất nhiều lần, mấy chục tỷ đô la. À, bây giờ tôi đưa thêm một cái nhìn tổng thể về chip nữa. Về chip đó, cái con chip nó càng nhỏ nó lại càng giá trị. Ví dụ như cái danh từ họ dùng là nanometer. Thì hiện tại đó là Đài Loan và Hoa Kỳ và Nam Hàn sản xuất chip khoảng 4 nanometer. Đó. Mà Trung Quốc đó, trong 10 năm, 20 năm nay họ bỏ ra mấy chục tỷ đô la để sản xuất cái chip khoảng 7 nanometer và 8 và 14 nanometer, mà thất bại này tới thất bại kế tiếp. Gần đây họ tuyên bố họ đã sản xuất được cái chip 7 nanometer thôi, trong khi thế giới đang đi về hướng 2. Hoa Kỳ gần đây tuyên bố đã khám phá được cái kỹ nghệ đưa cái chip chẳng những ở 4 nanometer, bây giờ xuống còn có 2 nanometer, mà trong đó có gọi là trí tuệ thông minh, có nghĩa là trí tuệ thông minh nhân tạo, có nghĩa là con chip nó có khả năng suy nghĩ giống như người ta nữa, mà nó càng nhỏ li ti nó càng nhanh chóng. Thành ra đó là một cái kỹ nghệ rất là cao cấp, cần sự nghiên cứu liên tục, mà sự tăng trưởng của nó là theo cái dạng lũy thừa chứ không phải là nhân mỗi năm thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái con chip nó càng nhỏ thì nó càng tiện lợi đúng không ạ? Nó càng có cái tính năng cao hơn, và để mà càng nhỏ như vậy thì càng đòi hỏi cái năng lực công nghệ cao cấp hơn mới sản xuất được đúng không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như thế vậy thưa anh. Mà nó càng như vậy đó thì nó càng tăng tiến hơn, và nó con chip mà có cái gọi là trí tuệ thông minh nhân tạo nó lại càng quan trọng hơn. Nó nhỏ, nó ít có làm cho cái bộ phận của bất cứ người nào nó nặng, và cái quan trọng hơn hết là nó lại càng rẻ tiền, vì thay vì làm nhiều cái bộ phận chỉ cần một con chip duy nhất mà thôi. Hiện tại thì công nghệ mà gọi là khám phá nghiên cứu về cái chữ nghệ chip đó, tân tiến nhất 2 nanometer thì Hoa Kỳ dẫn đầu. Nhưng mà công nghệ của 4 nanometer trở xuống đó mà ồ ạt cho thế giới thì Đài Loan, một đảo quốc rất là nhỏ mà lại dẫn đầu trên toàn cầu. Đó là lý do mà tại sao cái khan hiếm hiện tại sau khi về vụ COVID-19, tức là chuỗi cung bây giờ đã bắt đầu được thư giãn rồi, nhưng mà vì khan hiếm chip quá nhiều, nó làm cho trì trệ kinh tế, nó có ảnh hưởng đến gọi là ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trong điển hình nhất là trong chiến tranh giữa Ukraine và Nga thưa anh.
Dạ vâng, vậy thì đó là cái công nghệ sản xuất chip, và tôi cũng thắc mắc là vậy thì cái vật liệu dùng sản xuất chip là nó có đặc biệt không thưa giáo sư, có phải là có đó có phải là một cái vật liệu mà phải có một số nước, chỉ có một số nước có mà những số nước khác không có hay không, mà và họ phải nhập về để mà
Vâng, cái vật liệu của chip hiện tại, chính hiện tại là họ dùng silicon là một cái chất bán dẫn mà nó chuyển điện và điện lý và nhiệt rất là nhanh chóng. Nhưng mà như tôi đã trình bày gần đây, một giáo sư tiến sĩ gốc người Tàu, công dân Mỹ và là một người rất là ái quốc đối với công dân Mỹ, không có một tí về gì về gọi là gián điệp mà đã bị cái án quan đó. Gần đây ông khám phá ra một cái chất khác để thay thế silicon. Mà khi thay thế cái chất silicon đó đó thì cái chất cái gọi là cái sự biến chế của silicon như thế nào để nó tuần hoàn, nó đều đặn và nó dẫn dắt nhanh hơn, đó là cái công nghệ mà biến chế của silicon trong cái chất bán dẫn thôi anh. Khi sản xuất chip á, gần như là có hai cái kỹ nghệ đi song song tuần hoàn với nhau. Như tôi đã trình bày đó, về về chất bán dẫn là một cái xưởng xưởng chế tạo nghiên cứu mà nó cần có trung tâm nghiên cứu năm này tháng nọ cả chục năm. Rồi một cái phần khác nữa, integrated circuit là mạch tích hợp. Hai cái mà cái kỹ nghệ này nó đi song song tuần hoàn với nhau. Và có nhiều quốc gia họ chỉ sản xuất một phần thôi, ví dụ như Trung Quốc. Trung Quốc thì họ sản xuất, họ chế tạo về cái chất bán dẫn gọi là cấp trung hay là cấp thấp, còn cái cao cấp họ không chấp nhận được. Và họ không có cái khả năng mà sản xuất cả hai, vừa integrated circuit có nghĩa là mạch tích hợp và chất bán dẫn đi tuần hoàn với nhau để đưa công nghệ cao. Trong khi đó thì Nam Hàn có khả năng, Đài Loan có khả năng, Hoa Kỳ có khả năng, nhưng mà cái thị phần lớn nhất những cái ship từ cấp trung cho tới cấp cao cấp thì Đài Loan là đứng địa vị độc tôn thôi.
Dạ vâng, đó là về công nghệ, và cũng như giáo sư nói có về công nghệ và vật liệu đó. Còn về cái việc mà cái vốn đầu tư để mà bỏ vào đào sản xuất, thành lập nên một cái chuỗi cung ứng hay là một nhà máy sản xuất chip thì nó có phức tạp không thưa giáo sư, và có đòi hỏi vốn lớn nhiều không ạ?
Vâng, rất là tùy. Và vấn đề đây là quý vị, nếu mà một quốc gia nào sản xuất chip thì một cái dự án nào cũng đầu tiên là tài chính, phải nói về khả năng tài chính, khả năng phối hợp, khả năng tổ chức như thế nào thì mới thành công được. Một trong những cái phần mà Trung Quốc thất bại vì mặc dầu họ có khả năng tài chính nhưng mà vì những cái đầu tư đó đang gặp những cái tham nhũng rất nhiều, chính Trung Quốc họ cũng gọi là nhìn nhận chuyện đó cho nên nó thất bại. Một cái xưởng sản xuất chip mà nếu quý vị sản xuất chip cho những cái công nghệ gọi là thấp đó, có nghĩa là 14 hay 20 meter đó, thì cái vốn đầu tư nó dưới 1 tỷ đô la. Những cái kỹ nghệ chip mà hạng trung đó, như gần đây đó, sau khi đạo luật của Quốc hội và Tổng thống Biden ký vào đó, là đạo luật về khoa học và chip đó, thì cái công ty Qualcomm đó họ tuyên bố là họ sẽ đầu tư khoảng 4,4 tỷ đô la. Còn những cái công nghệ mà cao mà để mà đi về cái 2 nanometer cần phải trung tâm nghiên cứu thì đôi khi nó lên tới 20, 30 tỷ đô la. Thì nó tùy cái dạng thôi.
Dạ vâng, về tính lại là cái ngành sản xuất chip này là một cái ngành gọi là rất là cao cấp đúng không ạ? Đòi hỏi vừa cả vốn rất là cao, vừa trình độ công nghệ rất là cao, và được đòi hỏi phải nghiên cứu phát triển liên tục, và có vật liệu bán dẫn cũng đặc biệt nữa. Vậy thì thưa giáo sư, bây giờ nhìn về cái bức tranh mà sản xuất con chip trên toàn cầu đó, thì đâu là những cái gọi là nãy giờ chú giáo sư có đề cập đến Đài Loan đó, thì ngoài Đài Loan ra đó thì còn có những nước nào là những quốc gia gọi là những gọi là main player, những cái tay sản xuất chính trong cái thị trường chip thế giới, và hàng năm cái nhu cầu của thị trường thế giới là bao nhiêu con chip thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại tổng thể thì trên 1,1 tỷ chip được bán ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, hiện tại cái gọi là cái giá trị thị trường của chip đó khoảng chừng 550 cho tới 600 tỷ đô la. Tuy nhiên, họ tiên đoán rằng từ đây cho tới 2030, có nghĩa là chỉ 8 năm nữa, thì cái nghệ 500 hay 600 tỷ đô la này, cái thị trường nó sẽ gia tăng đến 1,4 ngàn tỷ đô la, có nghĩa 1,4 trillion đô là 1,4 ngàn tỷ đô la, với cái mức độ gia tăng khoảng 12,2% mỗi một năm. Đó là cái dự đoán của những cơ quan nghiên cứu về chip. Vì tất cả mọi chuyện hồi xưa tới giờ đó là những cái công nghệ thấp từ từ đều đưa vào thì có cái chip để có khả năng. Ví dụ như bây giờ một chiếc xe đạp mà gọi là e-bike đó là có điện chạy đó, cũng có chip trong đó. Thế là cái gì càng ngày nó càng, hồi xưa xe đạp thì chỉ xe đạp hai bánh thôi, đạp thôi. Bây giờ xe đạp sẽ có khả năng chạy bằng điện, nó cũng có chip trong đó. Thành ra thần dần đó là cái lý do về những địa vị độc tôn đó như đã trình bày đó. Thì Đài Loan cái công ty là TSMC đó, là cái công ty đó là vững mạnh vô cùng. Mà nhớ rằng cái công nghệ đầu tiên của TSMC là từ ACA Hoa Kỳ chuyển giao cách đây 30 năm về trước. Đài Loan hiện tại gọi là sản xuất cái chất bán dẫn đó, đứng hai là 21%. Trung Quốc đó, thật sự ra là một quốc gia sản xuất chất bán dẫn rất nhiều, cao hơn cả Đài Loan nữa, nhưng mà toàn là công nghệ thấp chứ không có công nghệ cao. Và sau cái đó là Nam Hàn. Nam Hàn cái thị phần của họ 19% so với Đài Loan 21%, và Hoa Kỳ và Âu Châu á chỉ có 10% mà thôi. Nhưng mà nói về gọi là công nghệ cao của Đài Loan từ từ cả trung cho tới cao đó, thì Đài Loan chiếm 60% thị trường của thế giới về công nghệ cao. Đó là lý do mà tại sao kỹ nghệ xe hiện tại người ta đặt một chiếc xe đôi khi gần 10 tháng sau mới nhận được chiếc xe vì không đủ ship thôi.
Dạ vâng, nhân giáo sư nhắc đến Đài Loan đó, tại sao một quốc gia nhỏ như Đài Loan mà lại rất là không thiếu hụt tài nguyên như thiếu hụt nhân tài như Đài Loan mà lại vươn lên dẫn đầu thế giới, thậm chí cả vươn qua cả Mỹ trong cái lĩnh vực sản xuất cái con chip, một cái ngành công nghệ rất là đặc thù như vậy, thưa giáo sư? Trước khi bắt đầu thì tôi tiếp tục thì xin lỗi, xin nhắc lời giáo sư là nếu quý vị có câu hỏi nào thì xin quý vị hãy đặt trong phần bình luận đó, để tôi chuyển đến cho để tôi chuyển đến cho giáo sư đọc trả lời cho quý vị.
Vâng, Đài Loan, cái quan trọng của một quốc gia đảo quốc rất là nhỏ nhưng mà tôn chỉ quốc gia và ưu tiên về khoa học, họ đã đặt gọi là ưu tiên, họ đã nhìn thấy cái khả năng của chip. Trong cái thời gian Covid, khi thế giới bị trì trệ, tất cả đều bị đóng băng, kỹ nghệ bên bên Trung Quốc, những cái chỗ sản xuất chip của chất bán dẫn Trung Quốc bị đóng băng hết. Bên Hoa Kỳ cũng bị, nhưng mà Đài Loan không, hoàn toàn không bị, là tại vì một cái điển hình là những nhà khoa học của họ họ cộng tác với những đại học trên toàn cầu. Vì chúng ta nên biết rằng chip là một cái khoa học mà không thể nào chỉ một mình hay là đơn độc mà làm, mà phải có sự hợp tác và cái sự nghiên cứu của thế giới tự do và có tài chính ủng hộ. Trong cái thời gian mà Covid bị đóng băng đó, đây là một cái trung tâm mà công ty là họ giữ cái bí mật quân sự của họ, hay bí mật ship, nó vô cùng. Trung Quốc hay là tất cả quốc gia nào đó không có thể dùng gián điệp để mà ăn cắp của họ. Trong cái thời gian đó, một cái ví dụ điển hình là những nhân viên nào mà làm việc cho TSMC đó trong vòng một năm trời không được về nhà để thăm gia đình hay là đi ra ngoài, có nghĩa là chỉ nói qua điện thoại mà thôi, vì họ sợ Covid ảnh hưởng và sợ đến mức là lây lan và không sản xuất ship được. Đó là cái kỷ luật thép của họ. Và cái mức nâng cao về cái gọi là ship đó, Đài Loan vượt bậc vì cái khả năng nghiên cứu của họ đi rất là xa thôi.
Dạ vâng, thế còn Hoa Kỳ thì sao ạ? Với cả tiềm năng công nghệ và với cái thung lũng Silicon, mà tại sao mà trong cái cuộc khủng hoảng chủ cung ứng vừa qua thì Hoa Kỳ vẫn gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà đảm bảo đủ nguồn cung, như chẳng hạn như xe hơi đó, thì tại sao Hoa Kỳ không có sản xuất tự chủ được con chip mà phải phụ thuộc vào những cái nước khác, điển hình như là Đài Loan, thưa giáo sư?
Vâng, trong quá khứ đó, chúng ta nên nhớ rằng trong quá khứ những đời tổng thống trước, 4 năm vị tổng thống trước đó, họ đều chú trọng vào kinh tế toàn cầu, có nghĩa là kinh tế tự do toàn cầu, thì họ nói rằng chip không quan trọng. Đó là một cái sai lầm rất lớn, rất là thiển cận. Chip không quan trọng tại vì họ có thể mua từ Đài Loan, họ có thể mua từ Hàn Quốc, nhưng mà gần đây khi mà cái viễn cảnh chiến tranh giữa giữa Trung Quốc và Đài Loan, và mà nếu mà Trung Quốc tấn công Đài Loan đó, sẽ tấn công cái phía bên bờ biển, phía bên Tây đó, thì đó là cái chỗ mà sản xuất chip và xuất cảng ra, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chip toàn cầu. Còn Nam Hàn là một quốc gia cũng sản xuất chip rất nhiều, Hoa Kỳ cũng tùy thuộc, thì lại có cái hiểm họa chiến tranh với lại Bắc Hàn. Ngoài ra là có Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đây là lý do mà tại sao cái đạo luật mà tôi rất quan nghênh hoàn toàn là do lưỡng đảng quốc hội lần đầu tiên. Đây là một cái, chúng ta nên nhớ đây là một cái luật mà vô tiền khoáng hậu. Hoa Kỳ trong quá khứ đó là chỉ trích Trung Quốc hay những quốc gia khác là không có nên hỗ trợ một kỹ nghệ nào cả, nhưng mà đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đi qua một cái nước mát khác là hỗ trợ cho kỹ nghệ ship và khoa học. Cái đạo luật 280 tỷ đô la, trong đó 52 tỷ đô la cho ship, mà Âu Châu đó, nguyên khối Âu Châu họ cũng thấy vậy, và cũng họ cũng thay đổi đạo luật của họ. Họ cho phép những quốc gia hỗ trợ ship. Đó là cái thay đổi. Trong khi đó Trung Quốc là đã đặt đi ra tôn chỉ quốc gia. Hiện tại đó, Trung Quốc gọi là nhập cảng ship từ Nam Hàn là lên tới 50%, mà họ nói rằng trong vòng 8 năm tới họ sẽ tự lực tự cường. Họ đầu tư rất là vĩ đại và họ đã đầu tư lâu rồi nhưng mà vẫn thất bại, vì cái khả năng của họ dựa trên cái căn bản là chuyển gọi là áp lực chuyển giao công nghệ hay là gián điệp hay là này nọ, nhưng mà không làm như vậy không bao giờ đi kịp với cái đà tiến triển khoa học. Nhưng chúng ta thấy là như tôi đã nói rồi đó, vị giáo sư tiến sĩ tên là Gen Chen đó, ông này là người của Trung Quốc nhưng mà là một công dân Hoa Kỳ, và ông và một nhóm khoa học gia với sự cộng tác của bốn đại học liên tục, trong đó UT Austin, UT Houston và Boston University và MIT là đại học danh tiếng nhất. Trong mấy chục năm trời nghiên cứu, gần đây họ đã tuyên bố một cái chất bán dẫn mới gọi là Carbon Boron Arsenide. Là có thể thay thế silicon. Như vậy, như anh thấy đó là một cái chất bán dẫn mà có thể thay đổi dạng của một kỹ nghệ, mà đó là cái công trình của tiến triển của gần như là 20 năm trời nghiên cứu. Đó là một cái lý do mà tại sao tôn chỉ quốc gia rất là quan trọng, để kêu gọi những công ty, để trợ giúp những công ty gọi là hướng về một hướng đó. Đây là một cái đường hướng nối mới của Hoa Kỳ mà hồi xưa tới giờ họ chưa áp dụng thành.
Dạ vâng, vậy thì với cái phát minh đó, về cái vật liệu mới đó, rồi cùng với cái sự đầu tư của Mỹ với cái đạo luật mới ra đó, đầu tư đến 280 tỷ đô la trong cái lĩnh vực sản xuất chip đó, rồi cùng với cái việc chính quyền Mỹ đã nhận ra được cái tầm quan trọng của con chip, thì thưa giáo sư, thì liệu nước Mỹ có đuổi kịp Đài Loan, hay là có thể trong thời gian ngắn có thể là trở nên được tự chủ độc lập về cái việc cung cấp chip cho mình hay không ạ?
Vâng, đạo luật ship và khoa học đó là 280 tỷ đô la, nhưng mà cái phần dành cho để kích thích ship là 52 tỷ đô la. Họ sẽ tung ra liền 19 tỷ đô la trong năm tới và sau đó 5 tỷ đô la trong 5 năm tới. Đó là cái đạo luật ship. Nó hướng dẫn sau khi đạo luật này được được ký vào luật do Tổng thống Biden thì liền lập tức công ty gọi là Micron tuyên bố sẽ đầu tư 40 tỷ đô la, công ty Qualcomm tuyên bố sẽ đầu tư 4 tỷ đô la, và TSMC của Đài Loan tuyên bố rằng trong vòng 5 năm tới họ sẽ đầu tư 100 tỷ đô la, và trong khi đó khối Âu Châu họ cũng tuyên bố đầu tư khoảng 40 tỷ đô la. Thì anh thấy cái sự đầu tư nó rất mạnh, và cái gọi là cái đạo luật để mà kích thích, để mà giảm thuế hay là để tài trợ nó rất là quan trọng. Hoa Kỳ với cái khả năng của những công ty khổng lồ, trong đó là có Intel, có những ngay cả kỹ nghệ xe bây giờ họ cũng đầu tư vào chip đó. Mặc dầu hiện giờ cái lượng của Hoa Kỳ là đi sau tất cả những quốc gia mà tôi nói, ngay cả Trung Quốc họ cũng đi sau, nhưng mà gọi là cái khả năng về điện cơ kế toán, về máy móc và cái công nghệ chip mà đi về 2 nanometer thì Hoa Kỳ đang dẫn đầu toàn thế giới, ngay cả Đài Loan cũng không kịp. Nhưng mà cái khả năng sản xuất ồ ạt thì Đài Loan vẫn giữ địa vị độc tôn thanh.
Dạ vâng. Vậy thì còn về Trung Quốc thì như thế nào thưa giáo sư? Một cái thị một đất nước là hơn 1,4 tỷ dân, rồi họ cũng có rất nhiều nhân tài và có nhiều tài nguyên, và họ cũng ý thức rất là rõ về cái tầm quan trọng của cái việc mà giữ được cái quyền tự chủ về con chip đó. Vậy thì trong thời gian qua thì chiến lược của Trung Quốc là như thế nào, và họ đang đứng ở đâu trên cái bản đồ thị trường chip trên thế giới thưa giáo sư?
Vâng, Trung Quốc họ đã nhận thức về cái khả năng chip này trước Hoa Kỳ và trước những quốc gia khác rất là sâu xa. Họ đã đầu tư mấy chục tỷ đô la trong gọi là 5 năm trước và ngay cả 10 năm trước nữa. Nhưng mà như tôi đã trình bày nhiều lý do cho nên họ không khả năng đi qua khỏi cái dạng là cái nanometer 14 hay là gần đây họ tuyên bố là họ sản xuất được 7 là cũng là khá lắm rồi, nhưng mà so với lại Đài Loan là cái dạng 4, bây giờ Hoa Kỳ nói dạng 2 nanometer thì họ còn xa lắm, xa xa lắm để mà đi đến công nghệ đó. Nhưng mà cái khả năng sản xuất chip ồ ạt hay là chất bán dẫn thì họ sản xuất rất là nhiều. Vì kỹ nghệ của họ, cái sức tiêu thụ của họ hiện tại là Đài Loan là sản xuất trên nhiều thế giới, nhưng mà Nam Hàn đó là quốc gia gọi là xuất cảng về chất bán dẫn và ship qua Trung Quốc nhiều nhất, trên 40% của Đài Loan, của Nam Hàn, công ty Samsung là xuất cảng vào Trung Quốc, nếu mà cộng thêm Hồng Kông đó trở thành 60%. Đó là lý do mà tại sao Nam Hàn họ rất là chần chừ và không muốn cộng tác gần với Hoa Kỳ cho lắm, vì họ ngần ngại vì cái thị trường của Trung Quốc tiêu thụ rất nhiều. Trung Quốc biết rằng tùy thuộc vào Nam Hàn nhiều, tùy thuộc vào Hoa Kỳ hay là Đài Loan nhiều là một cái điều không nên, cho nên họ tuyên bố sẽ đầu tư mấy trăm tỷ đô la trong những năm tới. Nhưng mà đây chúng ta nên nhớ, đây là một cái khoa học, nó gồm hết tất cả những khoa học trí tuệ thông minh mà phải có cái trung tâm nghiên cứu, một cái thuần túy sự cộng tác của những đại học trên lừng danh thế giới để gọi là chia cái hiểu biết với nhau. Trung Quốc còn lâu lắm mới bắt được cái công nghệ cao, nhưng mà về cái lượng thì Trung Quốc đang đi rất xa thôi.
Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi của một khán giả tên là Dung Trần hay Dũng Trần đó. Thưa giáo sư, nghiên cứu phát triển bán dẫn so với sản xuất bán dẫn, công việc nào đòi hỏi đầu tư thời gian, nhân lực, tiền bạc nhiều hơn? Hình như Đài Loan thiên về sản xuất nhiều hơn chứ không phải là nghiên cứu nhiều hơn, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, cái nghiên cứu của Đài Loan đó bắt buộc là phải đi song song với lại cái sản xuất, và sản xuất không có nghiên cứu thì không bao giờ đi đến cái dạng mà 3 4 nanometer cả. Dĩ nhiên Đài Loan họ cộng tác với những đại học danh tiếng như là MIT, những công ty khác họ cạnh tranh này nọ. Nhưng mà cái xưởng xuất đó, về sản xuất chip đó, cái vốn đầu tư nó nhiều hơn. Còn nghiên cứu đó là chỉ cần là những cái đại học có những cái gọi là cái tài trợ của chính phủ, những cái grant, những cái scholarship để những nhà khoa học gia họ nghiên cứu và họ đi từ từ. Đó là cái công trình mà đi 20 30 năm, trong khi cái khả năng sản xuất chip như tôi đã trình bày nó có hai phần là chất bán dẫn và gọi là cái integrated circuit, là mạch tích hợp, hai cái đó phải đi chung, thì hai cái điều này nó cần vốn liếng nhiều hơn thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái nghiên cứu thì nó phức tạp hơn là so với việc sản xuất, đúng không ạ? Vậy thưa giáo sư thì chúng ta cũng đã nói về trong đầu chương trình đó, thì tổng thống Joe Biden đã trong cái chuyến công du Đông Á thì cũng có mong muốn là kết hợp với các nước đồng minh đó như là Nhật hay là Hàn Quốc hay là Đài Loan đó, để mà thành lập một cái liên minh sản xuất chip để mà gọi là vượt lên Trung Quốc trong cái thế cạnh tranh toàn cầu đó. Vậy thì giáo sư nghĩ rằng điều này có khả thi hay không ạ? Liệu Trung Quốc có thể để cho mình bị cô lập về trên cái thị trường chip hay không thưa giáo sư?
Vâng, tôi hoan nghênh hoàn toàn cái lãnh đạo của Hoa Kỳ trên hệ thống này, trong cái gọi là cái chiều hướng này. Tại sao? Cái danh từ mà họ gọi là Chip for Alliance đó, là có nghĩa là cái danh từ mà tôi dịch nôm na đó là có thể là một cái sự liên minh của những đại cao thủ về kỹ nghệ chip, sự liên minh của bốn kỹ nghệ về chip, mà trong đó Đài Loan mặc dầu là một đảo quốc đã được nâng cấp lên hàng hàng cấp gọi là của một quốc gia. Như quý vị biết đó là Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật và Đài Loan. Và Đài Loan mặc dầu là gọi là độc tôn về cái sản xuất chip trung và cao cấp trên toàn cầu, sản xuất trên 60%, nhưng mà Hoa Kỳ là cái chủ chốt vì tất cả những máy móc hay là những cái hệ thống về về phần mềm đó, Hoa Kỳ đứng dẫn đầu. Đài Loan là một cái xưởng sản xuất chip nó đa dạng và nó toàn vẹn, sản xuất hết tất cả. Trong khi đó Nhật Bản thì lại chú trọng vào những cái bộ máy tinh vi để mà sản xuất chip. Và Nam Hàn và Đài Loan là hai quốc gia mà có thể sản xuất chip toàn vẹn tùy thuộc vào những máy móc của Hoa Kỳ và phần mềm của Hoa Kỳ và những bộ phận chính yếu của Nhật Bản. Thành ra cái sự liên minh của tứ đại gọi là cao thủ trên chip là một điều rất rất quan trọng. Như tôi đã trình bày, một kỹ nghệ ship, mà nhất là bây giờ lại đi thêm, có thể đi thêm để nghiên cứu thêm một cái chất mà mới được rồi khám phá, đó là qubit boron arsenide đó, để thay thế silicon để đưa vào ship đó. Có thể 5 năm, 10 năm sau mới đưa thành là thành trở thành một cái sự thật rồi. Nhưng mà cần phải cái sự cộng tác của bốn vị đại cao thủ này để đi song hành với nhau, mà họ lại loại bỏ Trung Quốc. Đó là lý do mà tại sao Bộ Ngoại giao của Trung Quốc liên tục lên tiếng gọi là kết án, gọi là sự gọi là kỳ thị và khoảng khoa học và khoảng một cái gọi là cái một đường lối mới của Hoa Kỳ mà muốn loại bỏ Trung Quốc. Đó là lý do mà họ phản ứng rất là mạnh, vì nó rất là tai hại với kỹ nghệ ship của Trung Quốc. Như quý vị thấy, trong quá khứ việc Trung Quốc đã bị bỏ xa về công nghệ cao, Trung Quốc đã bị bỏ xa, mà bây giờ cái sự liên kết của bốn kỹ nghệ này để chia sẻ technology, chia sẻ, dĩ nhiên là có cạnh tranh với nhau, dĩ nhiên là không ai bao giờ đưa cái bí mật của mình cho quốc gia kia, nhưng mà những phần nào nghiên cứu chung nó đi chung với nhau, và nhất là những quốc gia này phải tùy thuộc vào cái phần mềm và máy móc của Hoa Kỳ và Nhật Bản, trong khi đó hai quốc gia mà sản xuất chip toàn diện đó là Samsung và Hynix của Nam Hàn và TSMC và UMC của Đài Loan đó. Đó là những cái sự gọi là kết hợp rất cần thiết mà rất là quan trọng trên phương diện chiến lược thôi anh.
Dạ, nhưng mà Trung Quốc họ cũng không thể nào họ ngồi yên mà để cho bốn nước này họ lập một cái liên minh cô lập trên thị trường chip của họ đối với họ như vậy đúng không ạ? Vậy thì theo giáo sư thì Trung Quốc có thể có những cách nào, có cách làm nào để có thể mà đối phó được với cái liên minh này để tránh bị cô lập, để tránh bị lệ thuộc vào cái thị trường chip hay không ạ?
Vâng. Họ thứ nhất là họ đã đưa ra những cái lời đe dọa rất là mạnh đối với Nam Hàn, vì Nam Hàn là một quốc gia sản xuất ship rất nhiều như tôi đã trình bày. Nam Hàn tùy thuộc vào gọi là cái thị trường của Trung Quốc, như cũng như tôi đã trình bày, Nam Hàn đã sản xuất rồi xuất cảng gần như 50% ship của họ Samsung đưa vào Trung Quốc, và nếu cộng thêm Hồng Kông là một phần của Trung Quốc thì 60%. Họ nói rằng nếu mà Nam Hàn tham gia vào cái gọi là đệ tứ đại cao thủ về chip đó, thì họ sẽ giới hạn cái khả năng Nam Hàn sản xuất. Nam Hàn hiện giờ đang đứng ở phía ngoài, nói rằng đó là ý tưởng hay, nhưng mà chúng tôi chưa biết là chúng ta sẽ gọi là kết hợp với Hoa Kỳ hay không. Đó là một cái áp lực về kinh tế rất là mạnh. Tuy nhiên, cái áp lực đó nó chỉ tạm thời mà thôi, vì ba đại cao thủ trong đó có Đài Loan, có Hoa Kỳ và Nhật Bản, họ có thể tiến hành không gần Nam Hàn, mà Nam Hàn sẽ không bao giờ chấp nhận đứng ngoài lề, không chia sẻ về cái công nghệ hay là khả năng nghiên cứu. Và thứ gì nữa, Nam Hàn không phải là hoàn toàn tùy thuộc Trung Quốc, vì Trung Quốc hiện tại đang nhập cảng ship từ từ Nam Hàn, mà nếu mà hai bên mà rạn nứt đó, thì Trung Quốc cũng bị hại chứ không phải Nam Hàn thôi. Thành ra còn nhiều phương diện là Trung Quốc hiện tại, trong quá khứ họ tùy thuộc vào những cái gián điệp hay là chuyển giao công nghệ, những điều này đã được nâng cao ý thức hệ cho toàn thế giới, và những điều này gần như bây giờ không có thực hiện được. Thành ra Trung Quốc phải chú trọng vào nghiên cứu và đầu tư, và đó là lý do mà họ đã bỏ ra tuyên bố là sẽ bỏ ra cả 100 tỷ đô la trong trong 8 năm tới để tự lực tự cường khoảng 70% cái thị trường của họ, không tùy thuộc vào Hoa Kỳ. Họ có thể làm được với những cái ship kỹ nghệ trung hay kỹ nghệ thấp, nhưng mà kỹ nghệ cao cần phải 20 cho tới 30 năm, thì trong lúc đó những quốc gia này họ đã đi thêm một cái tầng bước mới nữa rồi. Thật ra đây là cuộc chạy đua cái với cái tốc độ lũy thừa gần như với cái vận tốc của ánh sáng, thành ra khó có thể nào mà một sớm một chiều mà thay đổi được ta.
Vâng, nhưng mà tôi cũng thắc mắc là liệu cái cạnh tranh chip toàn cầu này nó có chỉ dừng ở những quốc gia chính chủ yếu như là liên minh bốn nước Mỹ, Nhật, Hàn, Đài Loan hay là châu Âu hay là Trung Quốc hay không? Liệu có thể có những cái nước khác có thể chen vào cuộc đua này hay không, thưa giáo sư? Chẳng hạn như tôi nghe nói là ở Đông Nam Á có Malaysia đó, họ cũng đang có ôm mộng là họ thiết lập một thung lũng silicon của riêng họ để thành lập con chip, thì liệu có trở thành hiện thực không, thưa giáo sư? Và liệu Việt Nam với những cái tập đoàn viễn thông lớn của Việt Nam thì Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường chip thế giới hay không, thưa giáo sư?
Vâng, Malaysia như anh đã nói đã nhìn thấy cái quan trọng của tầm ship, và họ đã đầu tư ở một cái thành phố mà họ nói đây là cái silicon của Malaysia, và họ đã đầu tư mấy tỷ đô la rồi, và họ đã thành công sản xuất ship mà dạng trung và dạng thấp nhiều. họ khá thành công trong Đông Nam Á. Hiện tại nguyên khối Đông Nam Á là trong đó có Nam Hàn, Nhật Bản, Trung Quốc và ngay cả Đài Loan và có Malaysia nữa, thì họ đã chiếm trên 75 tới 80% cái sản xuất chip ở là Á đang trên đường đó. Còn Việt Nam gần đây công ty viễn thông Viettel, đó là một cái công ty viễn thông về của quân đội lo về viễn thông. Công ty này với cái sự trợ giúp của chính phủ đi về thương mại hệ thống viễn thông, và họ đã thiết lập cái hệ thống 5G, 5G đi liên kết với lại Norway về công ty Ericsson và không dùng cái công nghệ của của Trung Quốc là Huawei và TPE. Thì đây là một cái khả năng Viettel họ gần đây họ xin Thủ tướng Chính phủ cho tài trợ để họ nghiên cứu sản xuất chip công nghệ cao. Quốc gia nào cũng vậy, muốn có một phần nào tự lực tự cường. Như chúng ta nhìn thấy Đài Loan cách đây 30 năm không biết chip là gì cả, bây giờ họ giữ địa vị độc tôn. Hoa Kỳ trong cái thời gian 30 năm về trước chiếm lãnh 37% cái nghề chip, bây giờ chỉ còn có 12%. Nếu mà không có tôn chỉ quốc gia bắt đầu thì sẽ từ từ bị bỏ rơi. Đó là lý do mà Việt Nam muốn, mặc dầu cái khả năng của Việt Nam đi về công nghệ cao thì còn lâu lắm, nhưng mà vạn sự đợi khởi đầu nan. Cái quan trọng hơn hết là bắt đầu, và bắt đầu một cách thực tế là đầu tư cái vốn liếng như thế nào thực tế để đi vào công nghệ chip thấp trước, rồi từ từ 10 năm sau trung, rồi 20, 30 năm sau với công nghệ cao. Vì như vậy đó thì những cái căn bản về kinh tế hay là khả năng chế tạo của mình không hoàn toàn tùy thuộc những quốc gia khác. Nhưng mà những quốc gia như Việt Nam, như Malaysia hay là ngay cả Nhật Bản bây giờ, cái quan trọng là họ liên kết với những quốc gia gọi là cung cấp chip cao cấp mà để ảnh hưởng đến vũ khí quốc phòng an ninh, để không tùy thuộc những cái sự lấn ép của Trung Quốc, là cái điều đó là quan trọng trong cái ngành gọi là an ninh quốc phòng. Còn vì một cái gọi là cái ước mơ để trở thành một cái trung tâm sản xuất kỹ nghệ cao á, chúng ta cần phải thực tế, vì đó là cái quá trình khoảng 20 30 năm cần số vốn rất nhiều. Vâng, đó là cái nhìn tổng thể của anh.
Dạ vâng, một khán giả tên là Kim Sơn Nguyễn đó, thì họ có hỏi là nguồn cung đất hiếm có ảnh hưởng đến việc sản xuất chất bán dẫn ở mức độ nào thưa giáo sư?
Và nguồn cung đó hiện tại như tôi đã trình bày đó là cung hay là cầu, hiện tại nguồn cung hay là sao, cái câu hỏi là sao?
Dạ vâng, câu hỏi là cái nguồn cung đất hiếm thưa giáo sư, tức là rare earth đó, có ảnh hưởng đến việc sản xuất chất bán dẫn hay không thưa giáo sư?
Vâng, nó không có ảnh hưởng nhiều, dĩ nhiên là hiện tại đó cái chất bán dẫn đó là tùy thuộc vào silicon, thì cái chất silicon này đó là ở trên trái đất, cái quả đất hành tinh này nó rất là nhiều, nó phong phú, nhưng mà tìm lại cái silicon mà để dùng chip thì nó tương đối khá, nhưng mà nó rất là phong phú. Cái khả năng biến chuyển cái silicon này để mà dẫn điện và dẫn nhiệt đó nhanh đó, đó là cái công nghệ chip. Về cái nguồn cung phần này nó không không phải là vấn đề, nhưng mà cái nguồn cung mà một cái chất bán dẫn như tôi đã trình bày mới khám phá đó là cobalt boron oxide thì nó khá hiếm và cần phải chế tạo khá nhiều. Đó là cái công nghệ trong tương lai, trong mấy thập niên tới cả.
Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng thôi là thời gian chúng ta cũng gần hết rồi đó thưa giáo sư đó, thì với những diễn biến như hiện nay thì theo giáo sư thì liệu bao nhiêu lâu nữa thì cái tình hình khan hiếm chip nó sẽ được giải được khắc phục à? Như tôi biết hiện nay là như ở Mỹ này đó thì các gara xe hiện giờ bán xe họ cũng không có xe mà bán, tại vì khi mà anh mua xe thì phải đặt hàng đến mấy tháng sau thì họ than là xe xong rồi nhưng mà không có chip để mà gắn vô, thì không có con chip thành như cái xe cũng thành vô dụng rồi. Vậy thì đến chừng nào với những biện pháp quyết liệt của chính quyền Mỹ như vậy đó thì theo giáo sư dự đoán đó thì chừng nào thị trường chip mới quay trở lại bình thường để các ngành công nghiệp khác có thể gọi là quay trở lại sản xuất như trước ạ?
Vâng, khi nói về cái thị trường hay là cái nhu cầu của chip đó, chúng ta phải phân biệt chia ra những cái dạng chip thấp, chip trung và những chip gọi là cao cấp. Chip ví dụ như chip mà gọi là trung hay là cao cấp đó là những xe điện, xe không người lái như Tesla. Ví dụ Tesla hiện tại là dùng chip của Samsung chứ không phải của Đài Loan. Và những cái xe của Hoa Kỳ thì dùng chip của Intel, của Qualcomm, chứ không phải Đài Loan, mặc dù một số giờ dùng của Đài Loan cũng khá nhiều và của Nam Hàn nữa. Âu Châu thì dùng chip của Đài Loan và của Nam Hàn rất nhiều. Về cái công nghệ cao đó, về cái cao cấp công nghệ sao, có nghĩa là chip từ 4 nanometer tới 2 nanometer mà đang khan hiếm đó, thì cái gọi là cái sự khan hiếm này đó, nó sẽ kéo dài ít lắm là 2 tới 3 năm. Nhưng mà với cái sự đầu tư, với dự đạo luật mới, cái nguồn, cái khả năng của một sức mạnh một con sư tử mà đang ngủ quên nghiệp xếp đó, đó là con sư tử Hoa Kỳ đó, khi mà có đạo luật và có sự chú trọng về thị trường đó, cái sự vững mạnh và vùng vẫy nó rất là nhanh, nhưng mà nó cũng đòi hỏi 2-3 năm. Còn công nghệ thấp đó thì bây giờ cái gọi là cái khan hiếm nó gần như đã được tiêu pha rồi. Tại sao? Là tại vì trong 3 năm liền liên tiếp, trong cái khung cảnh mà kinh tế bị đóng băng đó, người ta tiêu thụ rất nhiều vào điện thoại, người ta tiêu thụ rất nhiều vào điện cơ, máy điện cơ, kế toán, computer đó, và họ xài đến mức bây giờ đó là cái nhu cầu của chip cho điện thoại thông minh và những cái computer đó, những máy vi tính đó, bây giờ nó thấp, thành ra cái khan hiếm phần đó về những công nghệ thấp nó được, gần như được giải quyết trong vòng 1 năm thì nó hoàn toàn thống chế. Đó là cái nhìn tổng thể về cái sự khan hiếm của chip thôi. Còn về chip với công nghệ cao cho vũ khí thông minh đó, hay là những chiến tranh mà chúng ta thấy, thì nó còn lâu dài lắm vì nó còn tiến triển càng ngày càng xa.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta cũng đã đi quá rồi, mà bản thân tôi cũng còn rất nhiều vấn đề để mà trao đổi với giáo sư, tại vì chủ đề này nó là chủ đề rất là lớn và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu đó, thì hy vọng là chúng ta sẽ đi sâu vào chủ đề này một lần nữa trong những cái chương trình kỳ sau nếu có thời gian đó. Thì cảm ơn giáo sư đã dành thời gian đến với chương trình của chúng ta, và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau 10 giờ rưỡi tối thứ sáu trên kênh VOA tiếng Việt, trên trang Facebook phát trực tiếp ạ.
Vâng, xin kính chào. Xin hẹn gặp lại quý vị trên diễn đàn của VOA Facebook hay là của YouTube. Xin hẹn vào tuần sau.